Thứ hai tuần 19 thường niên.
Thị kiến về sai giá của Đức Chúa. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 1.
Ngày mồng 5 trong tháng, vào năm thứ 5, kể từ khi vua Jotakin bị đi đày, có lời Đức Chúa phán với tư tế Ezekiel con Buji trong xứ Kande bên bờ sông Kerva. Ở đó, tay Đức Chúa đặt trên ông. Tôi nhìn, thì kìa, một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến, có đám mây lớn, có lửa lóe ra và ánh sáng chiếu tỏa chung quanh. Ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa, ở chính giữa có cái gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng, chúng trông giống như người ta. Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh, như tiếng của đấng toàn năng. Tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại thì cánh rủ xuống, có tiếng vọng xuống từ trên kép dòm ngay trên đầu chúng. Từ trên kép dòm ngay trên đầu chúng có cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai. Và trên cái gì tựa như cái ngai đó, có cái trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao. Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh. Từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu tỏa chung quanh. Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu tỏa chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trong tựa vinh quang của Đức Chúa. Vừa thấy thế, tôi liền sắp mặt xuống và tôi nghe có tiếng đang nói.
Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Matthew chương 17, từ câu 22 đến câu 23.
Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilee, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm.
Đức Giêsu và ông Phêrô nộp thuế. Matthew chương 17, từ câu 24 đến câu 27.
Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh.
Đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến việc anh Phêrô ra hồ Galilee để thả lưới bắt cá. Một chuyện bắt cá rất bất thường, vì một mục đích cũng bất thường. Thầy Giêsu dặn anh hãy túm lấy con cá đầu tiên câu được, bắt lấy, mở miệng nó ra, thấy ngay một đồng tiền trị giá bốn quan. vừa vặn để nộp thuế đền thờ cho cả thầy lẫn trò. Đây là thứ thuế mà hàng năm, theo sách xuất hành, những người đàn ông Do Thái trên 20 tuổi phải nộp để lo việc tu bổ đền thờ và việc tế tự trong đó. Ta không thấy kể chuyện anh Phêrô đã vâng lời thầy ra sao và phép lạ đã xảy ra như thế nào. Chỉ biết chẳng khi nào trong Tân Ước thầy Giê-xu lại có ý làm một phép lạ vì lợi ích cho mình như vậy. Nhưng chuyện bắt cá để lấy tiền nộp thuế lại không phải là chuyện quan trọng của đoạn tin mừng này. Điểm chính yếu nằm ở những câu nói của thầy Giê-xu. Ai cũng biết con cái của vua chúa trần gian thì được miễn thuế, vì các vua chỉ đánh thuế người ngoài thôi. Đức Giê-xu chính là người con tuyệt hảo của vị vua thiên quốc, và những Kitô hữu cũng là con cái của đức vua tối cao. Họ là những người đã mở lòng đón nhận nước trời và đã gọi Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng con. Như thế, thầy Giê-xu và các môn đệ của mình đều được miễn thuế. Thầy trò không phải nộp thuế đền thờ như những người Do Thái khác. Tuy thầy trò có quyền không nộp thuế, nhưng thầy Giê-xu lại không muốn làm cớ cho người khác vấp phạm. Khi về đến nhà của anh Phêrô ở Ca-phác-na-um, thầy Giê-xu bày tỏ ý muốn nộp thuế đền thờ cho cả thầy lẫn trò. Mối bận tâm của thầy là tránh làm cớ cho người khác vấp phạm. Thầy biết mình có tự do, nhưng thầy cũng dám hy sinh tự do ấy vì lợi ích cho người khác. Thánh Phaolô cũng sẽ nói về nguyên tắc này khi bàn về việc ăn đồ cúng. Đành rằng mọi thức ăn đều thanh sạch, nhưng ăn mà gây cớ vấp phạm thì là điều xấu. Chúng ta cần lưu tâm đến những người yếu trong cộng đoàn. Chính tình yêu đối với họ khiến tôi cân nhắc điều mình được phép làm. Từ giới hạn tự do của mình là một cách để biểu lộ tình yêu. Thế giới hôm nay ca ngợi tự do, nên cũng đầy cớ gây vấp phạm. Bao sa ngã của giới trẻ là do sự phóng túng của người lớn. Con người hôm nay quá gần nhau bởi các phương tiện truyền thông, nên ảnh hưởng xấu lan đi vừa nhanh lại vừa rộng. Nếu chúng ta tự ý làm hay tránh một điều gì đó chỉ vì tôn trọng lương tâm mong manh của người khác, thì Thiên Chúa cũng sẽ giúp ta bằng những phép lạ thật ngỡ ngàng.
Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con thêm mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng. Làm con nhẫn nại, chứ không bực bội. Làm con rộng lòng tha thứ, chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con. Không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật, lòng cao thượng, tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.